Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu ngày 11 tháng 4 năm 2025, thứ Sáu trong tuần thứ Năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 10 từ câu 32 đến câu 42. Khi ấy, người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giêsu. Người bảo họ: Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm. Vì việc nào mà các ông ném đá tôi? Người Do Thái đáp: Chúng tôi ném đá ông không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thường. Ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa. Đức Giêsu bảo họ: Trong lề luật các ông đã chẳng có chép lời này sao? Ta đã phán: Các ngươi là những bậc thần thánh. Nếu lề luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể bị hủy bỏ, thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi: Ông nói phàm thường? Vì tôi đã nói: Tôi là con Thiên Chúa. Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha. Bấy giờ họ lại tìm cách bắt người, nhưng người đã thoát khỏi tay họ. Đức Giêsu lại ra đi sang bên kia sông Giô-đan, đến chỗ trước kia ông Gioan đã làm phép rửa, và người ở lại đó. Nhiều người đến gặp Đức Giêsu, họ bảo nhau: Ông Gioan đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng. Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giêsu.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong suốt tuần qua, chúng ta đọc những đoạn tin mừng theo Thánh Gioan ghi lại những cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và những người Do Thái không tin vào Đức Giêsu. Trong các cuộc tranh luận này, Chúa Giêsu luôn nhằm mặc khải sự thật quan trọng về chính Ngài, về mối tương quan giữa Ngài và Thiên Chúa Cha. Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha. Những người Do Thái có trí khôn hiểu được những điều này, nhưng họ không muốn tin vào Chúa. Họ vẫn giữ lập trường coi Chúa Giêsu chỉ là một con người phàm trần, và do đó họ lườm đá ném Ngài, cho Ngài đã nói lầm ngôn, dám tự xưng là Thiên Chúa. Những người Do Thái không tin này đã chìm sâu trong sự trần tục, trong những tội lỗi của họ. Họ vui lòng với những gì họ đang làm, không cảm thấy cần đến ơn cứu rỗi và không cần đến đấng cứu rỗi. Trong bài tin mừng hôm nay, người Do Thái khăng khăng buộc tội Chúa Giêsu. Họ cho rằng người đã nói phạm thường khi xưng mình là con Thiên Chúa. Họ không thèm đếm xỉa đến những hành động tốt lành Chúa Giêsu đã thực hiện. Họ không thèm nghe những lời người khác làm chứng về Chúa Giêsu để xét xem người có phải là đấng Messiah hay không. Càng đối chất với Chúa Giêsu, họ càng trở nên ương ngạnh, ngoan cố. Vì tự ái và để bảo vệ tư lợi, họ không còn quan tâm đến tính cách khách quan của sự kiện. Đầu óc họ bây giờ chỉ còn một ý nghĩ duy nhất chiếm ngự, đó là phải khử trừ Chúa Giêsu bằng bất cứ giá nào. Sự giận dữ nung đốt trong lòng họ biến họ trở thành những kẻ gian ác, như hình ảnh những tá điền hung dữ mà Chúa Giêsu đã mô tả trong các dụ ngôn người giảng dạy trước đó. Thật đúng như khẳng định của ông bà ta, giận mất khôn. Người Do Thái vì giận Chúa nên không còn kể gì sự khôn ngoan hay điên dại nữa. Đã biết bao lần Chúa Giêsu nhắc đến Chúa Cha, người cố tình nhắc đi nhắc lại nhiều lần để mong họ thức tỉnh và suy xét lại. Biết họ giận dữ, người vẫn tiếp tục nói, không phải Chúa muốn chọc giận mà là Chúa muốn họ ăn năn sám hối và được cứu rỗi. Sứ mạng của Chúa Cha đã trao phó cho người, người phải thi hành đến cùng. Chúa Giêsu càng tha thiết giảng dạy cho họ, họ càng tức điên lên. Chúa Giêsu càng nói, họ càng giận và cuối cùng không dằn được cơn giận, họ đành tóm lấy Chúa Giêsu để trừng trị cho hạ dạ. May thay, Chúa Giêsu đã lánh ra khỏi chỗ họ mà đi sang bên kia sông Giô-đan. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong thời đại hôm nay, nhiều khi chúng ta cũng chẳng khác gì những người Do Thái khi xưa. Đó là lúc chúng ta khó chịu, bực bội với lời Chúa, bởi lời Chúa gọt giũa, cật vấn lương tâm và dạy những điều mà chúng ta không muốn sống, hay chúng ta đã phản ứng bằng việc dửng dưng, sống với những thái độ như thế, nên không lạ gì mà nhiều mùa chay đã qua đi mà chúng ta không thấy tốt hơn là mấy. Thưa, chỉ vì là cái tôi của chúng ta quá lớn và sự ích kỷ thì quá nhiều, nên chúng ta đã không chấp nhận sự thật của tin mừng. Xin cho những ngày chay thánh còn lại này, mỗi người chúng ta cùng đi vào hành trình đau khổ với Chúa Giêsu để cảm nhận được sự cô đơn và đau khổ của Chúa, và cùng với Chúa Giêsu chúng ta tiến thác vào Chúa Cha. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trí óc luôn bình tâm sáng suốt, một con tim luôn khách quan vô tư, để chúng con có thể nhận ra mọi việc xung quanh và tìm ra sự thật mà đến với Chúa. Xin cho mỗi người chúng con cũng biết tích cực làm chứng cho sự thật mà chúng con đã xác tín. Amen.
Con về chiều tim ngắn, con thiên Chúa con tay thần từ, Ngài cứ thế chết cho nhân loại. Thank you.
hồng ân cứu rỗi, Ngài dìu con lên tình yêu thương, Ngài đưa con đến con thiên đường.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha cải thiện nhưng chưa thể tiếp kiến. Tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco đã được cải tiến từ từ, nhưng Ngài chưa thể mở lại các cuộc tiếp kiến. Và hiện nay, người ta cũng chưa thể nói gì về việc Ngài có thể tham dự hoặc chủ sự các lễ nghi tam nhật thánh hay không. Trong thông cáo công bố trưa ngày 8 tháng 4 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã cho biết tổng quát về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha. Đã có một vài cải tiến về phương diện vận động và hô hấp. Đức Thánh Cha đã có những tiếp xúc với các bộ qua điện thoại hoặc hồ sơ được gửi đến, cũng như tiếp kiến Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh. Đây cũng là cuộc tiếp kiến duy nhất của Ngài từ sau khi xuất viện ngày 23 tháng 3 vừa qua và trở về Vatican. Không có các buổi tiếp kiến chung, nhưng văn bản bài huấn giáo của Đức Thánh Cha vẫn được công bố như những tuần lễ trước đây. Tình trạng phổi của Đức Thánh Cha bị nhiễm tuy vẫn còn, nhưng đã có phần giảm bớt. Ngài dưỡng bệnh trong khuôn khổ những đề nghị của các bác sĩ. Hằng ngày, Đức Thánh Cha vẫn được trị liệu bằng thuốc hỗ trợ oxy ban đêm, nhưng chỉ ở độ cao khi cần đến. Việc trị liệu vận động và hô hấp vẫn tiếp tục. Một ngày của Đức Thánh Cha diễn ra qua sự nghỉ ngơi, cầu nguyện, đồng tế thánh lễ ban sáng tại nhà nguyện nhỏ ở lầu 2 nhà trọ Thánh Marta.
Tin dấu phận phát diệm, thánh lễ mừng kỷ niệm 200 năm thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh ẩn tu trên núi Cành He. Hồi 14:30 ngày 5 tháng 4 vừa qua, quý cha cùng quý đăng sĩ đăng viện Châu Sơn quy tụ tại hang Đức Mẹ Lũy Đức Châu Sơn, còn gọi là hang núi Cành He hay hang Thánh Tịnh, để dâng lễ cầu nguyện. Tuy nhiên, thánh lễ hôm nay ghi dấu ấn đặc biệt kỷ niệm 200 năm thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh ẩn tu trên núi này từ năm 1825 đến năm 2025. Thánh lễ tạ ơn do Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng giám mục Hà Nội, cũng là đăng sĩ Châu Sơn chủ sự. Đồng tế với Đức Tổng Giuse, ngoài quý cha đăng viện, quý cha giáo phận sở tại, còn có cha tổng đại diện giáo phận Thanh Hóa và quý cha ban giám đốc đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Cộng đoàn tham dự cũng rất đa dạng, bao gồm các khách hành hương, đoàn sinh viên tĩnh tâm cũng như anh chị em tín hữu các giáo xứ lân cận. Trong bài giảng lễ, dựa trên các bài đọc lời Chúa dành riêng cho ngày lễ, cách riêng cuộc đời cha Thánh Tịnh, Đức Tổng Giuse đã làm nổi bật chủ đề hy vọng vào thánh giá nhân dịp kỷ niệm 200 năm thánh Lê Bảo Tịnh ẩn tu trên núi Cành He. Niềm hy vọng vào thánh giá được thể hiện qua 4 điểm sau đây. 1. Hy vọng vào thánh giá nên Ngài yêu mến thánh giá. 2. Hy vọng vào thánh giá nên Ngài từ bỏ thế gian. 3. Hy vọng vào thánh giá nên Ngài từ bỏ chính mình. Và 4. Hy vọng vào thánh giá nên Ngài luôn tiến tới. Khép lại bài giảng, vị nguyên chủ chăn Tổng giáo phận Hà Nội đã gợi lại dịp mừng lễ hôm nay với những hình ảnh gắn liền với cuộc đời Thánh Tịnh. Từ dây quạch đến hang đá hay bộ cơm khô, đều là lời mời gọi các linh mục trẻ, các đạo sĩ, các sinh viên và mọi người biết từ bỏ thế gian, hăng hái trèo lên núi thánh, khao khát hy sinh hẳn mình. Đức Tổng nói, hãy hy vọng vào thánh giá, hãy học tập nhiều hơn nữa, hãy hy sinh hẳn mình nhiều hơn nữa, hãy cầu nguyện nhiều hơn nữa, hãy mến Chúa nhiều hơn nữa, hãy yêu tha nhân nhiều hơn nữa, và như thế ta sẽ đem hy vọng cho nhiều người. Thánh lễ kết thúc khi bóng chiều buông xuống, ai nấy lại xuống núi trở về với bổn phận thường ngày của mình, nhưng với tâm hồn như được thắp sáng thêm bởi ngọn lửa hy vọng vào thánh giá Chúa, cách riêng gương sống đạo đức của thánh Phaolô Bảo Tịnh.
Tin Gaza, cha sở giáo xứ tại Gaza cảm ơn Đức Thánh Cha. Linh mục Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ công giáo duy nhất tại Gaza, đã cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì luôn gần gũi, điện thoại thăm hỏi cộng đoàn công giáo bé nhỏ tại lãnh thổ đau thương này. Cha Romanelli cho biết, cách đây vài ngày, Đức Thánh Cha đã gọi điện cho cha hỏi thăm về tình trạng dân chúng vẫn còn ở trong khuôn viên nhà xứ duy nhất ở Gaza. Dân chúng vui mừng vì cử chỉ quan tâm và thương mến của Đức Thánh Cha. Carlo Manelli nói với Đài Vatican rằng dân chúng rất vui mừng vì Giáo Tức Thánh Cha gọi điện khi chúng tôi ở cửa nhà xứ. Các trẻ em và thiếu niên bắt đầu hô lớn bằng tiếng Ả Rập và tiếng Ý, hoan hô Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha gửi lời chúc lành và hứa cầu nguyện cho họ. Cuộc gọi điện ngắn ngủi nhưng rất quý hóa. Chúng tôi thưa với Ngài rằng, chúng con rất là vui khi thấy Đức Thánh Cha xuất hiện vào cuối Thánh lễ chưa Chủ nhật ngày 6 tháng 4 vừa qua, cũng như những lời Đức Thánh Cha kêu gọi cho hòa bình tại Gaza. Theo cha Romanelli, tình trạng tại miền này thật là kinh khủng. Vì thế, chúng tôi rất cảm động và hài lòng vì sự gần gũi, cầu nguyện và quan tâm của Đức Thánh Cha đối với tất cả mọi người. Chúng tôi đã cảm ơn Ngài. Thực vậy, trong lời kêu gọi cuối huấn từ kinh truyền tin chưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha viết, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine đau thương vì những cuộc tấn công gây ra nhiều nạn nhân thường dân, trong đó có bao nhiêu trẻ em. Và điều này cũng xảy ra tại Gaza, nơi mà con người phải sống trong những tình trạng không thể tưởng tượng được, không có nhà ở, lương thực, không có nước trong lành. Các vũ khí hãy im tiếng và tái đối thoại. Hãy trả lại tự do cho tất cả các con tin và cứu giúp dân chúng. Trong cuộc phỏng vấn, cha sở Gaza xác nhận tình trạng của dân chúng tại miền này hiện nay đã không thể tưởng tượng được, nhưng Đức Thánh Cha đã nhận xét. Cha giải thích rằng, nhờ Chúa quan phòng, cộng đoàn Kitô tại đây, nhờ ơn Chúa và sự trợ giúp liên tục của Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, nên vẫn sống được. Cùng với 500 người tị nạn và những người Hồi giáo láng giềng ở khu vực Zetun, hiện thời chúng tôi được sống yên ổn, mặc dù tình trạng thiếu thốn mọi sự đang bắt đầu xảy ra. Trong những khu vực khác thì thiếu mọi sự như lương thực, nước uống. Cuộc khủng hoảng đã có từ trước chiến tranh, huống chi là bây giờ, sau một năm rưỡi chiến tranh. Tình trạng thiếu lương thực, nước và thuốc men rất khẩn trương trên toàn miền Gaza. Gaza là một nhà tù như một cái lồng vĩ đại. Chúng tôi giúp đỡ dân chúng bao nhiêu có thể, nâng đỡ hàng trăm người tị nạn, hàng ngàn gia đình thường dân Hồi giáo quanh chúng tôi. Chúng tôi giúp đỡ tất cả mọi người, người Kitô cũng như không Kitô. Chúng tôi tìm cách thực sự trở thành dụng cụ hòa bình cho tất cả mọi người. Cha Romanelli nhìn nhận rằng, hiện nay cha không biết có bao nhiêu người còn ở Gaza. Người ta nói là còn 2.300.000 người. Tại thành phố Gaza, trước chiến tranh có 1.100.000 người ở miền Bắc, rồi trong chiến tranh còn lại 400.000 người. Khi bắt đầu ngừng bắn, người ta ước lượng có ít nhất 300.000 người di tản từ miền Nam lên miền Bắc Gaza. Bây giờ thì tôi không biết.
Tin Washington, 40 vị lãnh đạo tôn giáo thỉnh cầu Tổng thống và Ngoại trưởng Mỹ can thiệp cho các trẻ em Ukraine. 40 vị lãnh đạo tôn giáo đã gửi thư tới Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio, thỉnh cầu giúp hồi hương gần 20.000 trẻ em Ukraine bị bắt đưa sang Nga và tới các vùng Ukraine do Nga kiểm soát. Trong thư đề ngày 3 tháng 4 vừa qua, các vị lãnh đạo tôn giáo viết, trong khi Mỹ đang tiến hành các cuộc thương thuyết để ngưng chiến và đạt tới hiệp định hòa bình giữa Nga và Ukraine, một trong các điều kiện chính do Ukraine đề ra là hồi hương an toàn các trẻ em bị bắt cóc. Không có hiệp định hòa bình nào có thể đạt được cho đến khi các trẻ em Ukraine trở về nhà an toàn. Trong số các nhân vật tôn giáo ký tên vào lá thư thỉnh nguyện trên đây, có mục sư Walter Kim, Chủ tịch Hiệp hội Toàn quốc các tín hữu Tin lành Mỹ, mục sư Brent Littlewood, Chủ tịch Ủy ban Luân lý Đạo đức và Tự do Tôn giáo của các giáo hội Tin lành Baptist miền Nam, cha Justin Charon, thuộc giáo phận Công giáo Ukraine Đông Phương Thánh Josaphat ở Parma, bang Ohio. Theo chính quyền Ukraine, có tổng cộng 19.546 trẻ em Ukraine bị bắt đưa sang Nga để cải tạo và đặt trong các gia đình Nga nhận con nuôi. Trích dẫn tổ chức từ thiện Hãy Cứu Ukraine, thư của 40 vị lãnh đạo tôn giáo ở Mỹ nhắc đến, 1.256 trẻ em Ukraine đã được hồi hương, tức là gần 6% con số hơn 19.000 trẻ em Ukraine còn bị Nga phát lưu kể từ năm 2022. Theo bà Maria Lova-Belova, Ủy viên của chính phủ Nga về vấn đề các trẻ em, con số các trẻ em Ukraine đang được Nga gìn giữ cao hơn nhiều, hơn 700.000 em được đưa sang Nga từ khi bắt đầu chiến tranh Nga-Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Bà Belova cùng với Tổng thống Putin bị Tòa án Hình sự Quốc tế ra lệnh bắt giam hồi tháng 3 năm 2023 vì những tội ác chiến tranh và lưu đày bất hợp pháp đưa các trẻ em Ukraine sang Nga. Thư ngày 3 tháng 4 vừa qua của 40 vị lãnh đạo tôn giáo nhận xét rằng sự cưỡng bách các trẻ em Ukraine sang Nga là điều nhất loạt, có hệ thống. Các trẻ em chịu số phận này tuổi từ 4 đến 17, các em bị cải tạo về chính trị, huấn luyện quân sự và bị đồng hóa vào xã hội Nga. Trong thư, 40 vị lãnh đạo tôn giáo cũng mô tả việc phát lưu các trẻ em Ukraine sang Nga không những là một thảm trạng hay là hậu quả bất hạnh của chiến tranh, nhưng còn là một hành vi bất công cố tình và có hệ thống. Theo Hiệp ước Geneva, các trẻ em được bảo vệ trong thời chiến chống những cuộc phát lưu cá nhân hoặc tập thể từ các lãnh thổ bị chiếm đóng tới lãnh thổ của quốc gia xâm lăng như công pháp quốc tế nghiêm cấm. Về phía tòa thánh, từ đầu chiến tranh đã có nhiều nỗ lực ngoại giao nhắm vận động hồi hương các trẻ em Ukraine bị đưa sang Nga. Cụ thể là qua hoạt động trung gian của Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đặc phái viên của Đức Thánh Cha trong lĩnh vực này.
Tin Vì Quốc Thụy Sĩ. Tòa Thánh cho phép Công giáo Thụy Sĩ giữ văn khố về những vụ lạm dụng. Tòa Thánh cho phép các giám mục Thụy Sĩ tiếp tục lưu trữ văn khố mật về những vụ lạm dụng tính dục, mặc dù theo giáo luật, các văn khố đó phải bị hủy đi sau 10 năm khi đương sự đã bị tòa tuyên án hoặc qua đời. Hồi tháng 9 năm 2023, sau khi công bố kết quả cuộc điều tra sơ khởi về những vụ lạm dụng trong giáo hội Công giáo Thụy Sĩ, các giám mục đã cam kết không tiêu hủy các văn khố liên quan đến những vụ này, trái với quy định bình thường của giáo luật. Được ký giả hãng tin Công giáo Đức hỏi về vụ này, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ cho biết vụ này đã được giải quyết một cách rõ ràng với Tòa Thánh. Cam kết tự nguyện của các giám mục sẽ tiếp tục được áp dụng không giới hạn. Các giám mục không nói thêm điều gì về vấn đề này vì cho rằng Tòa Thánh là cơ quan thẩm quyền trong lĩnh vực này. Được ký giả hỏi, Tòa sứ thần Tòa Thánh tại thủ đô Bern của Thụy Sĩ cho biết là không có gì nói thêm về những thông tin do Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ đã cung cấp. Từ lâu đã có những phê bình đối với các quy luật về văn khố bí mật của các tòa giám mục vì vai trò của các văn khố ấy trong việc che đậy những vụ lạm dụng trong giáo hội. Vì thế, các giám mục Thụy Sĩ được chuẩn chức trong việc áp dụng điều khoản số 489/2 của Bộ Giáo luật quy định. Mỗi năm, các văn kiện về những tội phạm liên quan đến phòng hóa mà thủ phạm đã qua đời, hoặc những vụ án đó đã kết thúc bằng một bản án ban hành 10 năm trước đó, thì phải bị hủy đi. Một bản tóm tắt vụ kiện cùng với văn bản tuyên án chung kết phán quyết lên án thì cần được giữ lại.
Tin Tổng giáo phận Huế, Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo tỉnh Huế tổ chức sa mạc huấn luyện huynh trưởng cấp 3. Trong hai ngày 6 và 7 tháng 4 vừa qua, tại giáo xứ Tây Linh, Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo tỉnh Huế đã tổ chức sa mạc huấn luyện huynh trưởng cấp 3. Đúng 13 giờ 30 ngày 6 tháng 4, 26 huynh trưởng đến từ các giáo xứ trong giáo phận Huế đã quy tụ về tham dự sa mạc. Đồng hành với sa mạc là quý cha, Giang Kim Bùi Khắc Nam, tuyên úy sa mạc, Du Xe Phan Văn Quyền, sa mạc trưởng, đồng thời là tuyên úy Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Huế, quý cha tuyên úy các hiệp đoàn Quảng Trị, Hương Quảng Phong, Hương Phú, thành phố, huynh trưởng trong ban huấn luyện giáo phận và giáo tỉnh. Đây là lần đầu tiên sa mạc huấn luyện huynh trưởng cấp 3 của giáo tỉnh Huế được tổ chức tại giáo phận Huế, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác đào tạo và nâng cao phẩm chất người huynh trưởng. Nội dung huấn luyện phong phú và thiết thực, bao gồm sư phạm giáo lý, nghệ thuật nói chuyện, vấn đề luân lý, tổ chức lửa thiên thánh thể, thánh kinh, lịch sử giáo hội v.v. Đặc biệt đại hội vui mừng với sự hiện diện của cha Đa Minh Phan Hưng, tổng đại diện tổng giáo phận Huế, với buổi chia sẻ đề tài sứ mạng người huynh trưởng. Các đề tài khác được hướng dẫn bởi quý cha tuyên úy, quý huynh trưởng trong ban huấn luyện của giáo phận và giáo tỉnh Huế. Cao điểm của hai ngày sa mạc là thánh lễ và chầu thánh thể, để luôn nhắc nhớ tham dự viên luôn kết hiệp với Chúa Giêsu thánh thể mỗi ngày. Đến 17 giờ ngày 7 tháng 4, sa mạc kết thúc tốt đẹp. Ước mong rằng sau khóa huấn luyện, các huynh trưởng sẽ tiếp tục mang ngọn lửa phục vụ hết mình trở về giáo xứ, sống tinh thần khiêm tốn, cộng tác chặt chẽ với quý cha quản xứ trong sứ vụ hướng dẫn và chăm sóc các em thiếu nhi.
để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Liễu trong những phút cầu nguyện.
Cho con nhận ra Chúa giữa muôn ngàn những sao hiếm trong đời. Xin cho con thấy Chúa luôn nơi những người con gặp giữa đời. Nhiều khi muôn nợ trong nắng tươi. Con chỉ nhìn thấy Chúa trong niềm vui. Nhiều khi mưa đổ trời tím mông, con chỉ tìm đến Chúa khi ưu sầu. Xin cho con nhận ra Chúa giữa muôn ngàn những sao hiếm trong đời. Xin cho con thấy Chúa luôn nơi những người con gặp giữa đời.
Trong những năm chiến tranh hoạn lạc, An, một cậu bé 4 tuổi đã thất lạc gia đình. Thật may mắn khi cậu được một gia đình giàu có nhận nuôi. Điều đặc biệt là ba mẹ nuôi đã cho An biết thân phận của mình và luôn động viên cậu bé sau này hãy tìm về nguồn cội. Vì thất lạc gia đình khi còn quá nhỏ, nên hình ảnh về bố mẹ đã được An vẽ lên trong tâm trí tưởng tượng. Một người bố vạm vỡ với nét mặt hiền từ phúc hậu, còn mẹ là một phụ nữ cao ráo da trắng, tóc dài đen óng, giọng nói dịu dàng với ánh mắt trìu mến. Những hình ảnh về bố mẹ trong tâm trí đã thắp lên động lực để An vươn lên trong cuộc sống. Khi trưởng thành, An đã đi khắp nơi tìm kiếm gia đình, nhưng chưa có một tia hy vọng nào lóe sáng. Vào một ngày giá lạnh của tiết đông, An nghe tiếng gõ cửa. Ngoài trời gió rít từng cơn lạnh buốt, nên An miễn cưỡng hé cánh cửa nhìn ra ngoài. Đường xá vắng tanh không người qua lại. Chỉ có người phụ nữ trung niên đang nép mình bên cánh cửa. Người phụ nữ có thân hình nhỏ bé, khuôn mặt khắc khổ đầy vết chân chim. An hỏi người phụ nữ cần gì? Người đàn bà nghẹn ngào nói. An, mẹ đây, mẹ đã tìm con bao nhiêu năm nay? An nhìn bà từ đầu đến chân, trong lòng dấy lên sự thất vọng và nghi ngờ. Người phụ nữ này hoàn toàn không giống với hình ảnh người mẹ trong tâm trí của cậu. Thật xin lỗi, chắc bà nhận nhầm người rồi. Sao bà là mẹ tôi được? Bà không giống người mẹ của tôi chút nào. Những giọt nước mắt tuôn trào trên đôi gò má người phụ nữ tội nghiệp. Bà cố giải thích. Không nhầm được, mẹ đã tìm kiếm và biết chính xác con là con của mẹ. Thế nhưng An vẫn khăng khăng không nhận. Người mẹ đau khổ nói trong nước mắt, nhưng trái tim của An đã đóng chặt. Cậu quay lưng bước đi để lại người phụ nữ đứng đó trong nỗi đau xé lòng. Nhiều tháng sau, An cũng tìm được nơi ở của mẹ. Khi bước vào căn nhà ấy, An như muốn ngã quỵ, vì di ảnh trên bàn thờ là người phụ nữ đã gõ cửa nhà cậu trong buổi chiều giá rét ấy. Những giọt nước mắt hối hận muộn màng lăn dài trên má. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên có một cái kết đau lòng. Cậu con trai một đời tìm kiếm, chờ mong và luôn sống trong niềm hy vọng được gặp lại bố mẹ. Thật đáng thương vì không biết về hình dáng bố mẹ, nên anh tự vẽ lên trong tâm trí hình ảnh cha mẹ theo sở thích. Chính ở điểm này đã làm cho anh từ chối người mẹ ruột của mình. Chính sự cố thủ ấy mà anh đã đánh mất cơ hội gặp lại và được sống trong tình yêu thương của người mẹ mà ngày đêm anh vẫn thao thức kiếm tìm. Khi anh nhận ra sự sai lầm của mình thì mẹ không còn nữa. Câu chuyện của An đã cho ta phần nào hiểu được lý do tại sao người Do Thái không đón nhận Đức Giê-xu. Theo lời tường thuật của Thánh Gioan trong Tin Mừng hôm nay, từ thời cha ông họ, người Do Thái luôn nóng nóng trong chờ đấng Mê-si-a. Thế nhưng khi đấng Mê-si-a xuất hiện, không những họ đã từ chối đón nhận mà còn tìm cách loại trừ và giết chết. Họ không đón nhận Đức Giê-xu vì mặc dù chưa một lần nhìn thấy, nhưng trong tâm thức của họ, đấng Mê-si-a sẽ xuất hiện như một vị vua oai hùng. Ngài phải là một nhà lãnh đạo tài ba, giải phóng dân tộc Israel khỏi ách nô lệ của đế quốc Roma. Ngài phải là người luôn tuân thủ chặt chẽ lề luật của cha ông. Trong khi đó, Đức Giê-xu đến một cách âm thầm trong gia đình Nazareth. Ngài khiêm nhường hạ mình nhận phép rửa của Gioan tẩy giả. Ngài ăn uống với quân thu thuế thường tội lỗi, và rất nhiều lần Ngài không tuân giữ luật của người Do Thái. Đặc biệt Đức Giê-xu mang đến một sứ mạng thiêng liêng là giải phóng con người khỏi tội lỗi và dẫn đưa họ vào nước trời, chứ không phải đến để làm vua cai trị họ. Chính vì thế Đức Giê-xu không khớp với khuôn mẫu của họ, nên họ đã giết chết Ngài. Quả thật, không còn điều gì bất hạnh hơn việc từ chối Thiên Chúa, đấng đến để giải thoát con người. Không còn gì bất hạnh hơn khi Thiên Chúa ở giữa con người, luôn tìm kiếm ra sức nói với con người rằng, ta là Thiên Chúa mà con luôn mong đợi, nhưng chúng ta không chấp nhận, chúng ta xua đuổi, loại trừ. Ngày nay con người cũng luôn khao khát tìm kiếm một đấng quyền năng nào đó, nhưng họ vẫn từ chối Thiên Chúa, vì Thiên Chúa không đáp ứng những ước muốn, những kỳ vọng của họ. Chúng ta muốn một Thiên Chúa luôn can thiệp ngay lập tức mọi vấn đề, như bệnh tật, nghèo đói, bất công, vân vân. Chúng ta muốn một Thiên Chúa sẵn sàng ra tay trừng phạt kẻ ác, chứ không phải một Thiên Chúa kiên nhẫn, giàu tình yêu và lòng thương xót. Một Thiên Chúa không hành động theo ý muốn của con người, hoặc không xuất hiện theo cách chúng ta hình dung, thì con người dễ dàng nghi ngờ hoặc chối bỏ Ngài. Chúng ta muốn Thiên Chúa là một vị thần luôn làm theo ý muốn của chúng ta, chứ không để Thiên Chúa như là chính Ngài, yêu thương như chính Ngài, hành động theo chương trình kế hoạch của Ngài. Chính vì thế, mãi mãi, chúng ta không được gặp Thiên Chúa, không được sống hạnh phúc trong tình thương của Ngài. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết rằng, tư tưởng của Thiên Chúa vượt xa tư tưởng hạn hẹp của chúng con. Nhờ đó chúng con mới có thể gặp được Chúa và đón nhận mọi sự theo kế hoạch yêu thương của Ngài. Amen.
Vì cho con nhận ra Chúa, giữ mỗi ngày những cao hiếu trong đời. Vì cho con thấy Chúa luôn, nơi những người con gặp giữa đời. Ngày trong thinh lặng, trong bóng đêm, luôn có một lời chúng nói bao dịu êm. Nguyện tín trên dòng đời thắm trầm, con thấy bàn tay Chúa đưa gắn chờ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.